Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa. Tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục học về thư Phi-e-rơ thứ nhất. Và hôm nay thì chúng ta học hai câu còn lại ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3. Đó là câu 21 và câu 22. Cái đề tài của chúng ta là phép báp têm là một biểu tượng cùng với thần tính của Đấng Christ. Và trước hết thì tôi xin đọc Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 21 đến câu 22. Phép báp têm bây giờ là hình thức tiêu biểu của sự ấy để cứu chúng ta, chứ không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt, nhưng là sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã lên trời ở bên phải Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực đều vâng phục Ngài. Hơn hai tuần trước thì chúng ta đã học Phi-e-rơ nhất đoạn 3, câu thứ 20, và câu đó nhắc cho chúng ta nhớ đến cái sự kiện Chúa đã dùng một cơn nước lục để mà hủy diệt thế gian vào cái thời điểm mà tội lỗi đã lên đến cao ngất, đến nỗi Chúa không có thể nào chấp nhận cho tội lỗi tiếp tục xảy ra ở trên mặt đất. Cái chữ sự ấy ở trong câu 21 mà chúng ta vừa đọc ở đây, tức là để nhắc lại cái sự kiện mà Chúa đã dùng cơn nước lục để hủy diệt thế gian. Nhưng mà trong cái cơn hình phạt thế gian đó, thì Chúa đã giải cứu gia đình của Noe, gồm có 8 người, bởi vì gia đình của Noe có đức tin nơi Chúa và vâng theo luật pháp của Chúa, vâng giữ điều răn của Chúa. Và sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại cái hình ảnh đó để diễn giải cái ý nghĩa của lễ báp têm mà chúng ta chịu ngày hôm nay khi chúng ta tin nhận tin lành cứu rỗi của Chúa và được báp têm vào trong hội thánh của Chúa. Chữ báp têm được phiên âm từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ngâm hay là nhúng chìm hoàn toàn một vật nào đó vào trong một chất lỏng. Vì thế báp têm không có nghĩa là rửa, mà chỉ có nghĩa là ngâm hay là nhúng chìm hoàn toàn. Và nếu là ngâm hay là nhúng chìm bằng tay hoặc bằng chân vào trong một chất thuốc được pha trong nước, thì gọi là báp têm bằng tay hoặc bằng chân vào trong chất thuốc. Nếu ngâm một khúc vải vào trong một cái thùng thuốc nhuộm để làm đổi màu của khúc vải, thì gọi là báp têm khúc vải vào trong thùng thuốc nhuộm. Nếu là dìm toàn thân thể vào trong nước, thì gọi là báp têm thân thể vào trong nước. Và trong Thánh Kinh nói đến 7 loại báp têm. Thứ nhất là phép báp têm ở trong đám mây và trong biển của dân Israel. Thứ nhì là phép báp têm ăn năn tội do dân báp tít làm ra cho dân Israel. Thứ ba là phép báp têm nhận chức vụ do dân báp tít làm ra cho Đức Chúa Giêsu. Thứ tư là phép báp têm vào trong sự thương khó của Đấng Christ. Thứ năm là phép báp têm bằng Thánh Linh do Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cho hội thánh. Thứ sáu là phép báp têm bằng nước trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho những môn đồ của Đấng Christ do chính Đấng Christ truyền dạy. Và thứ bảy là phép báp têm bằng lửa do Đấng Christ sẽ làm cho những người ở ngoài Đấng Christ. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong 7 phép báp têm được Thánh Kinh liệt kê thì đã có 6 phép báp têm thực sự đã xảy ra. Riêng phép báp têm bằng lửa thì sẽ xảy ra trong một cái thời tương lai cũng khá xa, đó là sau cái thời điểm của vương quốc ngàn năm bình an, Chúa phán xét toàn thế gian trong cái sự phán xét chung cuộc, và lúc bấy giờ tất cả những ai không thuộc về Chúa, không ở trong sự cứu rỗi của Chúa, thì sẽ bị báp têm bằng lửa ở trong lửa của hỏa ngục. Và nhắc sơ qua ý nghĩa của từng phép báp têm được đề cập trong Thánh Kinh thì chúng ta thấy phép báp têm ở trong đám mây và trong biển của dân Israel được nhắc lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 2. Khi chúng ta đọc Cựu Ước thì chúng ta không thấy nói gì đến cái sự báp têm vào trong đám mây hay là vào trong biển. Nhưng mà Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 2, sứ đồ Phao-lô đã được sự thần cảm của Đức Thánh Linh để dạy cho ông biết rằng cái sự dân Israel đi ở dưới đám mây và đi ngang qua biển, tức là một cái hình thức họ được báp têm vào trong con người Môi-se, tức là họ được nhúng chìm vào trong cái sự chăm sóc dẫn dắt của Môi-se. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 2 dịch cho đúng với nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp thì sẽ là như thế này: Hỡi các anh em, tôi chẳng muốn rằng các anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, được báp têm trong mây và trong biển vào trong Môi-se. Và như vậy, được báp têm trong mây và trong biển vào trong Môi-se có nghĩa là dân Israel được nhúng vào trong mây và nhúng vào trong biển để trở nên một với Môi-se. Quan hệ giữa Môi-se với dân Israel chính là cái hình bóng cho cái quan hệ giữa Đấng Christ và những người tin nhận Ngài. Phép báp têm trong mây và trong biển của dân Israel là hình bóng cho phép báp têm ở trong Thánh Linh của Thiên Chúa và ở trong nước của tín đồ Đấng Christ. Bởi vì Môi-se là hình bóng của Đấng Christ, còn dân Israel là hình bóng của những người tin nhận Đấng Christ. Xứ Ai Cập là hình bóng của thế gian tội lỗi, còn Pharaoh vua của Ai Cập là hình bóng của Satan thống trị toàn thế gian. Môi-se giải phóng dân Israel ra khỏi cuộc đời nô lệ của xứ Ai Cập và ra khỏi tay của Pharaoh là hình bóng cho Đấng Christ giải phóng những ai tin nhận Ngài ra khỏi đời nô lệ của tội lỗi và quyền lực của Satan, ra khỏi sự chết, ra khỏi hỏa ngục. Ở trong Dân Số Ký đoạn 10 câu 34 nói đến cái sự kiện dân Israel đi ở dưới đám mây. Đó chính là cái hình bóng của sự được báp têm bằng Thánh Linh, một đời sống mới đầy dẫy ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc Cựu Ước thì chúng ta thấy ban ngày thì có một cái trụ mây đi trước để dẫn đường, ban đêm thì có trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm. Nhưng mà có một cái thời điểm khi kẻ thù, tức là quân lực của Ai Cập được Pharaoh dẫn dắt để mà rượt theo, mong tiêu diệt dân Israel, thì đám mây đó đã xuất hiện ở giữa dân Israel và dân Egypto, để cho dân Egypto không thể nào nhìn thấy và cũng không thể nào đi tới để mà tấn công dân Israel. Và chúng ta có thể tin rằng trong cái thời điểm đó rất có thể toàn bộ đám mây đó đã bao phủ dân Israel, và đó là lúc mà năng lực của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa đã bao trùm ở trên dân sự của Ngài, bảo vệ họ, gìn giữ họ. Và đó là cái sự được nhúng chìm vào trong đám mây, được nhúng chìm vào trong cái năng lực của Thiên Chúa, tức là Thánh Linh. Cho nên cái sự kiện dân Israel đi dưới đám mây hay là được báp têm vào trong mây là hình bóng của sự con dân Chúa được báp têm bằng Thánh Linh, một đời sống mới đầy dẫy ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Còn đi ngang qua biển là hình bóng của sự được báp têm bằng nước, là một đời sống cũ đã hoàn toàn chết đi và được phục sinh. Những người không thuộc về Chúa như là quân lực của Egypto khi băng ngang qua biển đỏ thì bị chết chìm ở trong biển đỏ. Nhưng mà dân Israel là con dân của Chúa, có đức tin nơi Chúa thì họ vượt qua sự chết là biển đỏ, vượt qua cái hình phạt mà Chúa giáng xuống cho những người không tin nhận Chúa để đi đến cái vùng đất hứa mà Chúa đã sắm sẵn cho họ. Cho nên cũng có thể nói cái sự vượt ngang biển đỏ, xuyên qua biển đỏ của dân Israel chính là cái sự được báp têm vào trong nước. Dân Israel được báp têm vào trong Môi-se để trở nên một với Môi-se là thủ lãnh mà Đức Chúa Trời đã lập nên cho họ, và họ vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời do Môi-se truyền cho họ. Còn ngày nay chúng ta là tín đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta được báp têm vào trong chính mình Ngài để chúng ta trở nên một với Ngài và chúng ta vâng phục các điều răn của Ngài. Phép báp têm thứ nhì được nhắc đến trong Thánh Kinh là phép báp têm của Giăng Báp-tít, tức là phép báp têm ăn năn tội. Luca đoạn 3 câu 3 gọi đó là phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 24 gọi đó là phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Và công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 4 cũng gọi đó là phép báp têm về sự ăn năn tội. Phép báp têm mà những người Israel nghe theo lời giảng của Giăng Báp-tít, tin vào lời giảng của ông, thật lòng ăn năn tội và để cho ông hoặc là các môn đồ của ông làm báp têm cho họ ở dưới sông Giô-đanh, là cái sự thanh tẩy, tức là rửa sạch thân thể trong dòng nước, rửa sạch cái thân thể bên ngoài này để thể hiện cái sự quyết tâm muốn được thanh tẩy tấm lòng và đời sống tội lỗi trước đó. Phép báp têm này là phép báp têm chuẩn bị tấm lòng của những người biết ăn năn tội, muốn nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là cái sự cứu rỗi sẽ đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự thanh tẩy bên trong chỉ có thể được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời sau khi một người ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Còn ngay trong cái giờ phút họ dầm mình dưới sông Giô-đanh để chịu phép báp têm do dân và các môn đồ của ông làm ra, thì chỉ có nghĩa rằng họ bằng lòng để được thanh tẩy, họ bằng lòng để được dựng nên mới, họ bằng lòng từ bỏ tội lỗi. Tất cả những ai chịu phép báp têm ăn năn tội của dân báp tít đều phải tin nhận sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu Christ thì họ mới nhận được sự tha tội và làm cho sạch tội. Rồi sau đó là nhận Thánh Linh, tức là quyền năng và sự sống của Đức Chúa Trời. Và cũng trong cái thời điểm đó, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng dân báp tít để được báp têm ở dưới sông Giô-đanh. Nhưng mà phép báp têm mà Đức Chúa Giêsu chịu ở dưới sông Giô-đanh không phải là phép báp têm ăn năn tội, mà đây là một phép báp têm đặc biệt dành riêng cho Ngài, đó là phép báp têm để nhận lãnh cái chức vụ Christ, tức là được sức dầu để làm vua, làm thầy tế lễ và làm tiên tri cho Đức Chúa Trời. Trong khi dân báp tít đang làm báp têm ăn năn tội cho dân Israel thì Đức Chúa Giêsu đến với ông để được ông làm báp têm. Và điều đó đã khiến cho dân báp tít rất là ngỡ ngàng, bởi vì ông biết ông đang làm báp têm cho những người có tội, thật lòng ăn năn tội để chuẩn bị đón nhận sự cứu rỗi của Chúa. Mà nay ông đã nhận thức được rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã được hứa trong Thánh Kinh, Ngài là đấng vô tội. Ngài là đấng phải chịu hy sinh như một chiên con dùng làm sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời để cất tội lỗi của thế gian. Thế mà Ngài đến để xin ông làm báp têm cho Ngài thì đó là một sự rất là khó hiểu đối với dân báp tít. Nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu cầu dân báp tít cứ làm báp têm cho Ngài, và Chúa phán rằng đó là một việc công bình nên làm. Và qua lời phán đó của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta biết rằng phép báp têm Ngài chịu bởi dân báp tít không phải là phép báp têm ăn năn tội, bởi vì trước hết Ngài là người không có tội, mà là phép báp têm của sự công bình. Như vậy điều đó có nghĩa gì? Hình ảnh Đức Chúa Giêsu trầm mình ở dưới dòng nước của sông Giô-đanh tiêu biểu cho sự Ngài chịu chết thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha. Và Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ sự tương quan giữa phép báp têm bằng nước ở trong Đấng Christ và sự Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian tội lỗi trong cơn nước luật mà chúng ta sẽ cùng nhau học đến ngày hôm nay ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 20 đến câu 21. Rồi cái hình ảnh Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước thì tiêu biểu cho sự phục sinh vinh hiển sau khi chết của Ngài. Sự chết không có quyền trên Ngài. Ngài đắc thắng và Ngài cầm quyền ở trên sự chết. Hình ảnh Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu giáng đầu trên Đức Chúa Giêsu tiêu biểu cho sự Đức Chúa Cha ban cho Ngài cái thần quyền, tức là Thánh Linh một cách vô giới hạn. Và trên con người xác thịt Giêsu đó, Ngài đã nhận lãnh vô giới hạn năng lực của Thiên Chúa để Ngài có thể thi hành công vụ của đấng tiên tri, của thầy tế lễ và của nhà vua. Và đó cũng là cái ân chứng Ngài là đấng được sức dầu, tức là đấng Mêsia được hứa ở trong Cựu Ước, là đấng Christ ở trong Tân Ước. Chữ Christ ở trong Tân Ước là được dịch từ cái chữ Mêsia, có nghĩa là đấng được sức dầu ở trong Cựu Ước. Và như đã nói lúc nãy, Đức Chúa Giêsu được sức dầu để giải bày cha cho chúng ta như dân đoạn 1 câu 18 đã cho chúng ta biết, tức là làm tiên tri. Để dân chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta như Hebrew đoạn 9 câu 11 đến câu 12 đã cho chúng ta biết, tức là làm thầy tế lễ thượng phẩm. Và để làm vua của muôn vua và chúa của muôn chúa như Khải Huyền đoạn 17 câu 14, đoạn 19 câu 16 đã cho chúng ta biết, để cai trị toàn thể cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vì thế phép báp têm mà Đức Chúa Giêsu chịu tại sông Giô-đanh là phép báp têm vào trong chức vụ, vào trong thần quyền. Phép báp têm đó không phải chỉ là báp têm bằng nước mà còn là báp têm bằng Thánh Linh mà Đức Chúa Cha đã làm trên con người xác thịt Giêsu để Ngài trở thành Đấng Christ. Trước khi Đức Chúa Giêsu chịu báp têm thì danh xưng Christ không áp dụng cho Ngài. Nhưng mà sau khi Ngài chịu báp têm để đi vào chức vụ, thì Ngài được xưng là Đấng Christ. Một người phải có đầy dẫy thần quyền, tức là quyền năng đến từ Thiên Chúa, thì mới có thể thi hành chức vụ do Đức Chúa Trời giao phó. Và cái điểm quan trọng nhất ở trong các chức vụ của Đức Chúa Giêsu đó là cái sự dâng mạng sống của chính Ngài để làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Nhờ đó mà nhân loại được Đức Chúa Trời tha tội. Sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu khiến cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài đều được tha tội. Đó là một cái sự công bình, tức là cái sự thỏa mãn sự đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời. Và điều đó cần phải làm để nhân loại được cứu rỗi. Còn đó là cái điều công bình, là bởi vì tội lỗi bị đoán phạt ở trong xác thịt. Và đó cũng là một điều công bình khi chúng ta được tha thứ, bởi vì Đức Chúa Giêsu đã gánh thay hình phạt cho chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta tin nhận sự chết chuộc tội đó của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta hoàn toàn được tha tội và được làm cho sạch tội. Và cái sự tha tội, sự làm cho sạch tội đó có cái giá phải trả mà Đức Chúa Giêsu đã trả thay cho chúng ta, cho nên đó là cái sự công bình. Sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ để chuộc tội cho chúng ta là một sự công bình. Và Ngài đã dùng cái hình ảnh dầm mình ở trong dòng sông Giô-đanh để tiêu biểu cho cái sự Ngài sẵn lòng chịu khổ, chịu chết vì chúng ta. Kế tiếp là phép báp têm vào trong sự thương khó của Đấng Christ. Nhiều người nghĩ rằng đi theo Chúa chỉ có phước và vô cùng sung sướng, không có gì phải đau khổ hết. Nhưng mà thật ra đi theo Chúa là một cái sự phải trả giá, bởi vì chúng ta phải bỏ hết mọi sự để mà theo Ngài. Bỏ hết cái nếp sống cũ, cái sự ưa thích cũ, để chúng ta sống giống như Ngài, và chúng ta ưa thích những điều Ngài ưa thích. Đó là một cái giá phải trả, và bên cạnh đó còn phải chịu khổ khi thế gian bắt hại chúng ta, bắt bớ chúng ta. Vì thế nếu chúng ta thật là muốn đi theo Chúa thì chúng ta cũng phải chịu cái sự bị nhúng chìm vào trong cái sự đau khổ của Chúa. Chịu khổ như Chúa đã từng chịu khổ. Ngài chịu khổ vì Ngài yêu chúng ta và chúng ta chịu khổ vì chúng ta yêu Ngài. Đó là sự báp têm vào trong sự thương khó của Đấng Christ. Ở trong Philip đoạn 1 câu 9 đến câu 30 chép: Bởi Đấng Christ, Ngài ban ơn cho các anh em không những tin Đấng Christ mà thôi là phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như các anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Ở trong Luca đoạn 9 câu 23 thì lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu là như thế này: Nếu ai muốn theo ta phải từ bỏ mình đi mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Cái điều quan trọng ở đây là không phải chỉ một lần rồi thôi, mà là phải mỗi ngày, tức là rất là nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta, và cũng có thể rất là nhiều lần trong một ngày chúng ta phải chịu khổ vì danh của Chúa. Và sự chịu khổ đó chính là nguồn của sự phước hạnh và lý do mà Chúa khen thưởng chúng ta. Ma-thơ đoạn 5 từ câu 11 đến câu 12, cũng như Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 13 nói đến điều đó. Kế tiếp là phép báp têm bằng Thánh Linh. Phép báp têm bằng Thánh Linh là cái điều chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cho chúng ta mà thôi. Và phép báp têm bằng Thánh Linh do chính Đấng Christ làm ra cho những người tin nhận Ngài, để cho họ nhận lãnh quyền năng của Thiên Chúa, tức là sự ban cho Thánh Linh, tức là được Đức Chúa Trời sức dầu. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong Thánh Kinh đã nói chính Đấng Christ làm báp têm bằng Thánh Linh cho tín đồ của Ngài. Người được báp têm bằng Thánh Linh thì được Đức Thánh Linh giáng trên người đó, ngự vào trong thân thể của người đó. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, đoạn 8 câu 16, đoạn 10 câu 44, đoạn 11 câu 15, đoạn 19 câu 6, Corinto nhất đoạn 6 câu 19, Galati đoạn 4 câu 6, dạy cho chúng ta biết như vậy. Vì thế, nếu ai đó nói rằng họ có cái năng lực để làm báp têm bằng Thánh Linh cho con dân của Chúa, thì chúng ta biết ngay đó là những giáo sư giả, đó là những kẻ dối trá. Bản thân họ chưa từng được cứu rỗi. Bởi vì nếu họ thật sự là một người đã được cứu rỗi, đã ở trong sự cứu rỗi của Chúa, đã nhận lãnh Thánh Linh của Chúa, được Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong họ, thì không thể nào họ dám phạm thượng để mà xưng nhận rằng họ là người có thể làm báp têm bằng thánh linh cho người khác. Thật ra những người như vậy, dầu họ tốt nghiệp thần học mang những bằng tiến sĩ, thần học tiến sĩ mục vụ, nhưng mà họ chỉ là những người đọc và tin thánh kinh theo lý trí và vẫn còn sống trong tội lỗi, muốn được nổi tiếng, cho nên họ đã bị Satan dùng những cái sự dối gạt để dối gạt họ, khiến cho họ nghĩ rằng nói tiếng lạ là một ân tứ của Chúa, đặt tay thế ngã tức là báp têm bằng thánh linh vân vân. Chính vì bản thân của họ chưa thật lòng hạ mình khiêm nhường, ăn năn tội, từ bỏ tội, vẫn còn sống lén lút trong tội, vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn tham lam, cho nên rất có thể là họ rất nổi tiếng trong xã hội, rất nổi tiếng ở trong các giáo hội mang danh Chúa do loài người lập nên. Nhưng mà tôi có thể nói chắc rằng những người như vậy, những người dám xưng rằng họ có thể làm báp têm bằng thánh linh cho người khác, là những người phạm thượng, là những người chưa từng được cứu, chẳng hiểu biết lẽ thật của lời Chúa. Vì thế quý ông bạn chị em thật là phải cẩn thận đối với những người như vậy. Và chúng ta cần phải nhận thức điều này, đó là phép báp têm bằng thánh linh được Đấng Christ làm chung cho cả hội thánh, không phải làm riêng cho từng cá nhân. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 đã ghi lại cái sự kiện lịch sử là Đấng Christ đã làm báp têm bằng thánh linh cho hội thánh trong cái ngày hội thánh được thành lập. Và kể từ đó, hãy bất cứ một người nào tin nhận Đấng Christ thì liền được kết hợp vào trong hội thánh của Chúa. Mà một khi đã được kết hợp vào trong hội thánh của Chúa thì đương nhiên ở trong thân thể của Đấng Christ, đương nhiên được nhấn chìm vào trong thánh linh của Chúa, đương nhiên được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể mà không cần phải cầu xin Chúa làm báp têm bằng thánh linh. Hội thánh đã được chính Đức Chúa Giêsu Christ báp têm bằng thánh linh một cách tập thể trong ngày được thành lập. Và kể từ đó trở đi, bất cứ ai tin nhận Đấng Christ và chịu báp têm vào trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh thì liền được tiếp nhận Đức Thánh Linh vào trong lòng của mình và được đổ đầy thánh linh của Ngài. Còn cái sự kiện một người được đầy dẫy thánh linh đến cái mức độ nào thì tùy thuộc vào cái tấm lòng của người đó. Người đó chịu bỏ hết những sự cũ trong lòng của mình, những ưa thích cũ trong lòng của mình, thì người đó được đầy dẫy thánh linh. Còn người đó vẫn còn yêu thế gian, vẫn còn nấn ná gìn giữ lại một số điều gì đó thuộc về thế gian, thì đương nhiên cái năng lực, cái quyền phép của Chúa trong đời sống người đó cũng bị giới hạn. Hãy tưởng tượng một cái bình hay là một cái lọ đổ đầy những đất cát ở trong đó, thì khó mà chứa được nhiều nước. Và một cái bình khác đã đổ đi một nửa những cái đất cát chứa trong đó thì đương nhiên nó chứa được nhiều nước hơn là cái bình vẫn còn đầy đất cát ở trong đó. Và dĩ nhiên, cái bình đổ hết đất cát ra ngoài trống không thì sẽ nhận lãnh nước đổ đầy trong nó hơn tất cả các bình khác còn lại. Vì thế, cái sự báp têm bằng thánh linh là điều Chúa đã làm ra cho chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn tội tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà để có được đầy dẫy thánh linh hay không là tùy thuộc chúng ta có tiếp tục ở lại trong sự cứu rỗi, hết lòng vân phục các điều răn của Chúa, sống theo lời của Chúa hay không. Cái mức độ đầy dẫy thánh linh trong mỗi người tùy thuộc vào cái sự vân phục lời của Chúa, sống theo điều răn của Chúa. Nhiều người họ vẫn còn sống ở trong tội lỗi, vẫn còn có những sự ưa thích tội lỗi kín giấu, nhưng mà muốn được chứng tỏ rằng họ là người đầy dẫy thánh linh, cho nên Satan đã dựng nên những cái phong trào, đặt ra những cái thứ ân tứ giả dối, đặt ra những cái sự quyền năng phép lạ để cho những người đó chạy theo cái hình thức bên ngoài của những cái dấu kỳ phép lạ đó mà ngày càng đi xa lẽ thật của lời Chúa. Và cái điều quan trọng đó là bởi vì họ nghĩ rằng họ được Chúa đổ đầy ân tứ, đổ đầy thánh linh, họ làm ra được những cái sự dấu kỳ phép lạ mà họ ở trong Chúa. Cho nên họ cho rằng cái tội lỗi mà họ đang kín giấu, cất giữ trong lòng, đang say mê trong lòng đó là không phải là cái vấn đề. Đó là cái sự lường gạt lớn nhất, kinh khủng nhất. Cứ nghĩ rằng mình đã được cứu, nhưng mà thật sự mình đang ngày càng lún sâu ở trong cái sự hư mất. Bởi vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ và Ngài là đấng trọn vẹn. Ngài không thể nào chấp nhận dầu chỉ một lời nói dối. Kẻ nói dối còn phải chịu khổ đời đời trong hỏa ngục thì huống hồ gì một người vẫn còn ấp ủ, ưa thích những cái điều xấu xa tội lỗi trong đời sống của họ. Cho nên, biết bao nhiêu người đã bị những cái dấu kỳ phép lạ, lường gạt, rồi họ mãi mê chạy theo những cái phong trào đó. Theo thống kê của nhiều năm trước, thì trên thế giới có khoảng 700 triệu người chạy theo những cái phong trào như vậy. Ngày hôm nay thì con số đó đã tăng đến mức độ nào thì tôi không có thời gian để tìm kiếm xem những cái thống kê đó nữa. Nhưng mà nhiều năm trước khi tôi bắt đầu viết cuốn sách Sự thật về hiện tượng nói tiếng lạ và đặt tay trái ngã, thì tôi xem thống kê thấy có trên 700 triệu người ở khắp nơi trên thế giới, ở trong tất cả các giáo phái mang danh Chúa, là những người chạy theo cái sự nói tiếng lạ và dấu kỳ phép lạ. Họ quên rằng, trong cái ngày Chúa phán xét, Chúa sẽ phán với những người đã từng nhân danh Chúa để cầu nguyện, nhân danh Chúa để nói tiên tri, nhân danh Chúa để làm ra nhiều phép lạ. Đó là Ngài không biết họ bao giờ, và Ngài gọi họ là những kẻ làm gian ác. Mà thật vậy, họ là những kẻ làm gian ác vì họ đã nhân danh Chúa để nói, để giảng, để làm ra những cái điều dẫn dụ người khác đi vào trong sự chết đời đời. Kế tiếp là chúng ta nói đến cái sự kiện bắp tem bằng lửa. Và rất có nhiều người, đặc biệt là những người ở trong phong trào nói tiếng lạ, họ đã lầm lẫn cái sự kiện bắp tem bằng lửa và họ kêu gào Chúa hãy bắp tem họ bằng lửa. Mà cái lời kêu gào đó một ngày kia sẽ hiện thực nếu họ cứ tiếp tục chạy theo dấu kỳ phép lạ, chạy theo cái sự lường gạt của Satan, thì một ngày kia họ sẽ thật sự được Chúa bắp tem bằng lửa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11 chép, về phần ta lấy nước mà làm phép bắp tem cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa. Rồi ở trong Luca đoạn 3 câu 16 chép, dân cất tiếng nói với mọi người rằng phần ta làm phép bắp tem cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày ngài. Chính Ngài sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa. Ở đây chúng ta thấy Giăng Bắp Tít nói rằng Đấng Christ sẽ làm bắp tem cho những người nghe, đang nghe ông rao giảng bằng thánh linh và bằng lửa. Và như vậy điều đó có nghĩa gì? Bởi vì trong những người đang đứng nghe Giăng rao giảng đó thì sẽ có một số người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi mà Đức Chúa Giêsu Christ đi ra để rao giảng tin lành, thì những người đó sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ làm bắp tem bằng thánh linh. Và điều đó đã xảy ra như đã ghi ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Còn tất cả những ai từ chối tiếp nhận tin lành, từ chối ăn năn tội, từ chối tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì Đấng Christ sẽ bắp tem họ bằng lửa. Và cái bối cảnh của cái sự kiện dân bắp tít rao ra những lời đó, đó là lúc mà ông đang rao giảng, thì có những người Pharisee là những người Israel thuộc về hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo, còn gọi là các thầy thông giáo. Họ phụ trách dạy luật và giảng luật, phụ trách sao chép thánh kinh, và một số thì là các thầy tế lễ, phục vụ ở trong đền thờ. Đây là những người tự biệt riêng mình ra, mà họ cho rằng họ biệt riêng mình ra để họ sống, họ phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa. Chữ Pharisee có nghĩa là biệt riêng ra để hầu việc Chúa. Và cái giáo phái này đã, cái trường phái này là cái nhánh này, cái nhánh gọi là Pharisee này là phát xuất ở trong vòng dân Israel trong cái khoảng thời gian 200 năm trước khi Chúa giáng sinh. Danh xưng của họ, nghĩa đen có nghĩa là phân rẽ khỏi tội lỗi, phân rẽ khỏi thế gian. Và cái mục đích của sự phân rẽ đó là để biệt riêng mình ra thi hành những công việc thánh, như là cái việc phục vụ trong đền thờ, cái việc sao chép thánh kinh, cái việc giảng giải thánh kinh, cái việc tế lễ Thiên Chúa. Dĩ nhiên, buổi ban đầu thì những người này rất có thành ý và họ nhiệt tâm, nhiệt tình, sẵn sàng chấp nhận ngay cả cái chết, chứ còn không có chịu hòa mình với những cái sự thuộc về thế gian. Nhưng mà khoảng 200 năm sau đó, đến thời của Đức Chúa Giê-xu, thì cái sự được mọi người trọng vọng, mọi người tôn kính đã khiến cho họ nổi lòng tham danh tham lợi và biến họ thành những kẻ giả hình, như Đức Chúa Giê-xu đã giải thích và đã gọi đích danh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23. Và một trong những cái đặc điểm của họ là họ tự đặt ra một số luật lệ không có trong Thánh Kinh và họ đã áp đặt những cái luật đó lên trên con dân của Chúa. Rồi cũng có những người gọi là người Sa-đu-xê, là những người thầy tế lễ thuộc dòng Sa-đốc, là những người có cảm tình với dòng Sa-đốc. Không ai biết rõ chữ Sa-đu-xê có nghĩa là gì, mà có thể nó có nghĩa là công chính. Nó ra từ một từ ngữ của tiếng Hebrew có nghĩa là công chính, nghĩa là những người này cho rằng họ là những người công chính. Và cái phái này thì có trước phái Pharisee khoảng nửa thế kỷ. Đặc điểm của họ đó là họ không tin có sự sống lại và không tin vào đời sau. Họ cũng không chịu chấp nhận những cái luật lệ do những người Pharisee lập ra. Họ chỉ chấp nhận những luật lệ có ghi ở trong Thánh Kinh mà thôi. Nhưng mà trước mặt Chúa thì Ngài gọi chung những người Pharisee cũng như những người Sadducee là dòng dõi, hung ác, gian dâm. Vì thế, Giăng Báp Tít đã mở đầu câu chuyện bằng cách gọi những người Pharisee và Sadducee đang có mặt trong đám đông, đang nghe ông giảng là dòng dõi rắn lục. Rồi ông tiếp nhận những người bày tỏ lòng ăn năn bằng cách làm báp têm cho họ và khuyên họ, vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Sau đó thì ông tiếp tục nói cái lời cảnh cáo với những người không ăn năn. Ông nói rằng bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, có nghĩa là không kết quả xứng đáng với sự ăn năn, hay là không dứt khoát từ bỏ nếp sống tội lỗi để sống một cái nếp sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa, thì sẽ phải đốn và chụm. Và sau khi ông đã gọi đích danh tình trạng tội lỗi của những người giả hình đó, những người Pharisee, những người Sadducee đó, tiếp nhận sự ăn năn của một số người, khuyên họ kết quả xứng đáng với sự ăn năn và cảnh cáo hậu quả của sự không kết quả xứng đáng hay là không ăn năn, thì ông mới giới thiệu Đức Chúa Giê-xu Christ và những gì mà Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ làm cho họ. Cho nên khi ông nói ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa, là ông có ý muốn nói Ngài sẽ làm phép báp têm bằng thánh linh cho những ai ăn năn tội và tin nhận Ngài, nhưng mà Ngài sẽ làm báp têm bằng lửa cho những ai không ăn năn tội, không tin nhận Ngài. Tiếp theo đó thì ông đã giải thích ý nghĩa của sự báp têm bằng thánh linh và bằng lửa như sau: tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chất lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Và cái từ ngữ được dùng ở đây, đốt trong lửa chẳng hề tắt, là nói đến cái sự bị nhúng chìm vào trong lửa, tức là bị báp têm bằng lửa. Vì thế, báp têm bằng thánh linh là được báp têm vào trong hội thánh, vào trong chính đấng Christ, như là lúa được gom vào kho. Còn báp têm bằng lửa là bị loại trừ, bị thiêu đốt trong lửa chẳng hề tắt của hỏa ngục. Và chính lời của Đức Chúa Giê-xu được ghi lại ở trong Mác đoạn 9 câu 49, Ngài xác định rằng những kẻ chối bỏ Ngài sẽ bị muối bằng lửa. Và chúng ta biết bị muối bằng lửa thì cũng cùng một nghĩa với cái sự bị nhúng chìm vào trong lửa. Bởi vì bị muối bằng lửa tức là bị lửa bao phủ khắp chung quanh mình. Còn báp têm bằng lửa tức là bị nhúng chìm vào trong lửa. Hình ảnh báp têm bằng lửa và hình ảnh muối bằng lửa hoàn toàn giống nhau, là hình ảnh của sự đoán phạt Sodom và Gomorrah. Cho nên chúng ta cũng có thể nói Sodom và Gomorrah đã từng bị báp têm bằng lửa, rồi một ngày kia trời cũ đất cũ này cũng sẽ bị báp têm bằng lửa, như Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 7 và câu 10 đến câu 12 mà chúng ta sẽ học trong những tuần lễ tới. Người thật lòng tin nhận đấng Christ từ bỏ tội lập tức được báp têm bằng thánh linh vào trong đấng Christ ngay trong đời này. Người không chịu từ bỏ tội dù tin hay không tin đấng Christ sẽ bị báp têm bằng lửa hoặc muối bằng lửa chẳng hề tắt ở trong đời sau. Ở trong Thánh Kinh thì nói đến việc con dân Chúa được báp têm bằng thánh linh, nhưng không một chỗ nào nói rằng con dân Chúa bị báp têm bằng lửa. Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, khoảng 120 môn đồ của Chúa được báp têm bằng Thánh Linh, nhưng không một chỗ nào đề cập đến việc các môn đồ của Chúa nhận báp têm bằng lửa. Những người theo phong trào nói tiếng lạ đặt tay té ngã thì họ dùng công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 3 để cho rằng các môn đồ của Chúa đã được báp têm bằng lửa cùng lúc với báp têm bằng Thánh Linh. Tuy nhiên, Thánh Kinh nói rõ là lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người. Ở đây chúng ta thấy hai từ ngữ như và từ ngữ đậu trên. Cái hình dáng như là một cái ngọn lửa, chứ không phải là lửa. Và cái hình dáng giống như là ngọn lửa đó hiện ra đậu trên mỗi người, chứ không phải là bao phủ mỗi người. Cho nên không thể nói một người mà có một cái hình dáng như là một ngọn lửa đậu trên đầu của họ hay là trên người của họ là bị báp têm bằng lửa. Rõ ràng, cái trạng từ như cho chúng ta thấy các lưỡi đó không phải bằng lửa, và lưỡi rời rạc từng cái một đậu trên mỗi người khác với cái sự kiện mỗi người bị nhúng chìm vào trong lửa. Và rõ ràng ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 5 chỉ nói đến cái lời phán dặn của Đức Chúa Giêsu Christ cho các môn đồ của Ngài rằng họ sẽ nhận được sự báp têm bằng Thánh Linh, chứ Chúa không hề nói họ sẽ nhận sự báp têm bằng lửa. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 5 chép: vì dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Thánh Linh. Hoàn toàn Đức Chúa Giêsu Christ không nói gì đến cái sự báp têm bằng lửa. Ý tưởng cho rằng Đấng Christ làm báp têm bằng lửa cho những ai tin nhận Ngài là cái sự diễn giải lời giảng của Giăng Báp-tít ngoài văn cảnh và văn mạch của bài giảng, đồng thời nghịch lại với lẽ thật của lời Chúa như đã được rõ ràng trình bày ở trong Mác đoạn 9 câu 4, Khải Huyền đoạn 20 câu 9 đến câu 15, đoạn 21 câu 8. Cái sự kiện những ai không thuộc về Chúa, từ loài người cho đến thiên sứ, bị ném vào trong hồ lửa là cái hình ảnh sinh động nhất của từ ngữ bị báp têm bằng lửa. Vì thế đừng bao giờ quý bạn chị em kêu gào hay là cầu xin Chúa báp têm cho mình bằng lửa. Thật là vô lý, thật là buồn cười khi chúng ta là con dân của Chúa mà xin Chúa ném chúng ta vào trong hỏa ngục. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 1 và câu 22. Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 1 và câu 22 nói đến ý nghĩa chính của phép báp têm bằng nước do Đức Chúa Giêsu Christ truyền cho hội thánh và được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 28 câu thứ 19. Là phép báp têm mang nhiều ý nghĩa và là hình thức tiêu biểu cho cái sự kiện. Những ai tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ thì được Đức Chúa Trời tha tội, được cứu khỏi quyền lực và sự hình phạt của tội lỗi, được ban cho một giao ước mới, sống một đời sống mới trong năng lực của Thiên Chúa. Và qua lời của Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 2 mà chúng ta học được những điều này. Đức Chúa Trời là thánh khiết nên Ngài không chấp nhận bất cứ một sự phạm tội nào. Đức Chúa Trời là công chính nên Ngài phải hình phạt tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Trời thi hành án phạt trên cả thế gian khi tội lỗi đã lên đến cái mức không thể nào tiếp tục chấp nhận được. Và cái sự phạm tội của thế gian lúc bấy giờ đã dẫn đến cái tình trạng là sắp sửa hủy diệt cái dòng giống của loài người bằng cách làm cho băng hoại đi cái dòng giống của loài người, khiến cho dòng giống của loài người chỉ toàn là gian trá, độc ác, để cho đấng cứu thế được hứa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 không thể nào xuất hiện. Vì thế Chúa đã dùng một cơn lục lớn để tiêu diệt thế gian gian ác thời bấy giờ, mà chỉ chừa lại có gia đình của Noe 8 người, bởi vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài tha thứ, Ngài bảo vệ những ai tin cậy và vâng phục Ngài. Ngài đã cứu gia đình Noe bởi một chiếc tàu như thế nào, thì cũng bởi Đấng Christ mà Ngài sẽ cứu những ai tin nhận tin lành cứu rỗi của Ngài. Phép báp têm bằng nước do Giăng Báp-tít làm ra cho những người có lòng ăn năn tội, tiêu biểu cho sự làm sạch con người bên trong qua hình thức làm sạch con người bên ngoài. Còn phép báp têm bằng nước theo lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu Christ cho những ai tin nhận Ngài thì tiêu biểu cho cái sự tội lỗi bị hình phạt bằng sự chết, còn người tin Chúa thì được cứu ra khỏi sự hình phạt. Nước dùng để làm báp têm tiêu biểu cho cơn lục lớn ngày xưa được Đức Chúa Trời dùng làm phương tiện để hình phạt thế gian. sự bắp tem một người vào trong nước, tức là cái sự dìm hoàn toàn thân thể của người ấy vào trong nước, tiêu biểu cho sự, cái bản ngã tội lỗi của người ấy đã chết bởi hình phạt của Đức Chúa Trời. Và thật vậy, bởi vì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, cùng bị chôn với Ngài, nên cái sự bị dìm vào trong nước tiêu biểu cho sự chết hoàn toàn bản ngã tội lỗi của người chịu bắp tem. Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 6 chép: Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh chị em chẳng biết rằng hết thảy chúng ta đều đã chịu bắp tem trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu bắp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi bắp tem trong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng bước đi trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Và cái sự kiện ra khỏi nước sau khi được bắp tem thì tiêu biểu cho cái sự đồng sống lại với Đấng Christ. Vì thế phép bắp tem bằng nước do Đức Chúa Giêsu Christ truyền dạy không phải là một hình thức tẩy uế như phép bắp tem do dân bắp tích làm cho người Israel, không phải là bí tích rửa tội như là giáo hội Công giáo dạy, cũng không phải là bí tích tái sinh như một vài giáo phái ngũ tuần dạy, mà là sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Phép bắp tem không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt, thì làm sao có thể là sự rửa tội để cất đi sự ô uế của tâm thần và linh hồn? Làm sao có cái năng lực để mà tái sinh một người? Sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là khi một người được nghe giảng tin lành, được Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi của mình, mà người ấy thật lòng ăn năn tội, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì lương tâm của người ấy được Đức Thánh Linh đổi mới, như Thi Thiên 51 câu 10 đã chép, để người ấy có thể tuyên xưng đức tin của mình vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Sự đáp ứng ấy có thể xảy ra được là nhờ vào cái sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì qua cái sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ mà tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì cái bản ngã đã chết của họ cũng được sống lại ở trong Đấng Christ, thành một cái bản ngã mới giống như là Đấng Christ, để sống một đời sống mới có năng lực vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý cái giới từ qua được dùng ở trong mệnh đề qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây cũng chính là cái giới từ qua được dùng ở trong Phê-rơ nhất đoạn 3 câu 20 để nói đến sự gia đình Noe được cứu qua nước. Gia đình của Noe phải trải qua cơn nước lụt, trải qua sự hình phạt của Đức Chúa Trời giáng trên thế gian, nhưng nhờ ở trong tàu nên thoát chết, và cái phần cơ nghiệp Đức Chúa Trời giao vào trong tay của Noe cũng được thoát khỏi sự hủy diệt. Còn ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì chiếc tàu cứu gia đình Noe là hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ. Gia đình Noe là hình bóng của Hội Thánh. Mọi tội nhân đều phải đi qua sự hình phạt của Đức Chúa Trời vì mọi người đều đã phạm tội. Nhưng những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì được cứu, dù họ phải đi xuyên qua hình phạt, đi xuyên qua sự chết. Cơ nghiệp Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ cũng sẽ tồn tại với họ. Giăng đoạn 5 câu 24 chép: thật vậy ta nói với các ngươi rằng, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời và không vào sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Rồi Giăng nhất đoạn 3 câu 14 chép: chúng ta biết rằng, mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, vì chúng ta yêu các anh em mình. Còn ai chẳng yêu các anh em mình thì ở lại trong sự chết. Rõ ràng là dầu chúng ta phải trải qua sự chết, đi ngang qua sự chết, đi xuyên qua sự chết, nhưng mà chúng ta sẽ được sống ở trong Đấng Christ. Khi người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ vâng theo mệnh lệnh của Ngài chịu bắp tem bằng nước vào trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, thì chính Đức Chúa Giêsu Christ làm bắp tem bằng Thánh Linh cho người ấy. Nên nhớ chỉ một mình Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm bắp tem bằng Thánh Linh cho những ai tin nhận Ngài. Vì thế tất cả những cái hiện tượng gọi là báp têm bằng thánh linh qua hình thức đặt tay té ngã ở trong các phong trào ân tứ ngũ tuần đều là sự lừa dối đến từ Satan. Sự báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa bao gồm các ý nghĩa như đã được trình bày trong bài báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa mà tôi xin được trích dẫn một phần dưới đây. Thứ nhất, chúng ta bị báp têm vào trong sự Đức Cha đoán phạt tội lỗi trên thân thể xác thịt của Đức Con, nhưng chúng ta cũng được nhúng chìm vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chúng ta bị báp têm vào trong sự chết của Đức Con để đồng chết với Ngài, cái bản ngã xác thịt tội lỗi, nhưng chúng ta cũng được nhúng chìm trong sự sống lại vinh quang và trong sự sống đời đời của Ngài, cũng là được nhúng chìm ở trong sự công chính của Ngài để cùng ngồi trên ngai phán xét với Ngài. Và thứ ba, chúng ta được nhúng chìm vào trong năng lực của Thiên Chúa là Thánh Linh ra từ Đức Thánh Linh. Vì chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, thánh hóa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, an ủi chúng ta, cáo trách chúng ta, cầu thay cho chúng ta và ban ân tứ cho chúng ta. Chúng ta được nhúng chìm trong sự thánh khiết của Thiên Chúa để thuộc riêng về Ngài. Vì thế chúng ta thấy rõ ràng mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu truyền cho chúng ta là phải báp têm những người mới tin nhận Chúa vào trong danh, và chữ danh này là danh từ số ít, nghĩa là một danh nhưng mà áp dụng chung cho cả ba ngôi Thiên Chúa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Bởi vì trong Đức Cha, chúng ta được nhúng chìm trong tình yêu của Ngài. Trong Đức Con, chúng ta được nhúng chìm trong sự chết, trong sự sống lại của Ngài và trong cái thẩm quyền của Ngài, trong sự công chính của Ngài. Và trong Đức Thánh Linh thì chúng ta được nhúng chìm ở trong năng lực, trong sự sống đến từ nơi Ngài. Những ai cho rằng ngày nay con dân Chúa chỉ cần chịu báp têm trong danh của Đức Chúa Giêsu thì họ đã hiểu sai lời của Chúa và tự chuốc lấy sự mất phước cho mình. Tất cả những người chối bỏ giáo lý một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị đều chạy theo cái phong trào làm báp têm trở lại chỉ trong danh của Đức Chúa Giêsu mà thôi. Những người đó sẽ không được nhúng chìm ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, sẽ không được báp têm bằng Thánh Linh, thậm chí họ sẽ không có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của họ. Vì thế không bao lâu họ sẽ mất đức tin và sẽ đắm chìm trở lại trong nếp sống tội. Những ai trước đây tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi chịu báp têm trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, nay nghe theo tà giáo làm báp têm lại trong danh của Đức Chúa Giêsu thì họ đã tự chuốc lấy sự hư mất như những kẻ giảng dạy tà giáo cho họ. Chúa đã làm cho lời của Chúa được tôn cao hơn danh Chúa, như Tư Thiên 138 câu 2 đã chép. Vì thế ai khinh thường lời Chúa, bỏ đi sự hiểu biết lời Chúa thì sẽ bị diệt. Và câu cuối cùng ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3 là câu 22, nói đến thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi đọc lại một lần nữa. Là đấng đã lên trời, ở bên phải Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực đều vâng phục Ngài. Ngôi lời là Thiên Chúa, như văn đoạn 1 câu 1 đã công bố. Thân thể xác thịt của ngôi lời do Mary sinh ra hoàn toàn là loài người, thuộc về dòng dõi loài người, và thuộc về dòng dõi của người nữ, như Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 đã tiên tri. Và cái thân thể xác thịt đó được chính Ngài công nhận khi Ngài tự xưng là con của loài người, mà chúng ta dịch gọn ở trong Thánh Kinh Việt ngữ là con người. Thân thể xác thịt ấy được Đức Chúa Trời thai dựng hay là sinh ra trong lòng Mary, nên thân thể xác thịt ấy cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, như Adam được gọi là con của Đức Chúa Trời ở trong Luca đoạn 3 câu 38. Vì thế cùng một cái thân thể xác thịt đó, vừa là con của loài người mà cũng vừa là con của Đức Chúa Trời, bởi vì được sinh ra trong dòng dõi của loài người và được Đức Chúa Trời sinh ra. Tuy nhiên trong cái thân thể xác thịt ấy là cái tâm thần, tức là cái hình thể thiêng liêng, và cái linh hồn, tức là cái bản ngã của Thiên Chúa ở trong thân vị ngôi lời. Nói cách khác, Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời, ở trong cái hình thể thiêng liêng của Ngài, trong cái bản ngã của Ngài, đã ở trong cái thân thể xác thịt ấy. Vì chính Thánh Kinh đã xác nhận ngôi lời đã trở nên xác thịt, văn đoạn 1 câu 14 chép, ngôi lời đã trở nên xác thịt đóng trại giữa chúng ta. Và vì thế con người Đức Chúa Giêsu vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là người, như Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 16 đã khẳng định. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển. Dù đang khi ở trong cái thân thể xác thịt để thi hành một vụ giải bày Đức Chúa Trời cho nhân loại và chết thay cho nhân loại, thì Ngôi Lời đã từ bỏ mọi vinh quang của Thiên Chúa, như Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 đã cho chúng ta biết. Và vì thế Ngài không làm ra những việc toàn năng, toàn tri, toàn tại trong tư cách Thiên Chúa, nhưng thần tính của Ngài vẫn ở trong cái thân thể xác thịt ấy. Rồi cái thân thể xác thịt ấy sau khi phục sinh đã lên trời ở bên phải Đức Chúa Trời, như Ngôi Lời vốn có từ ban đầu và ở cùng Đức Chúa Trời. Sau khi thân thể xác thịt ấy phục sinh thì cái thân thể xác thịt ấy hoàn toàn hành động theo thần tính. Sự phán xét bởi cái thân thể xác thịt ấy là sự phán xét của Thiên Chúa. Sự ban phát sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài và trung tín đến chết là sự ban phát của Thiên Chúa. Sự cai trị trên toàn thể loài thọ tạo từ thuộc thể đến thuộc linh của cái thân thể xác thịt ấy là sự cai trị của Thiên Chúa, qua danh hiệu vua của các vua và chúa của các chúa, là cái danh hiệu chỉ có thể dùng cho Thiên Chúa. Và đúng như vậy, các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực đều vâng phục Ngài. Thật là tiếc thay, trong vòng vài năm gần đây, tà giáo phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ, phủ nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh đã lan truyền trong hội thánh của Chúa tại Việt Nam, làm cho nhiều con dân Chúa thiếu sự hiểu biết lời Chúa, đức tin còn non kém, bị dẫn dụ đi xa khỏi lẽ thật của lời Chúa. Những kẻ rao giảng tà giáo sẽ gánh trách nhiệm về việc làm của họ, nhưng những người nghe theo họ và tin theo họ cũng phải tự gánh lấy trách nhiệm về việc tin theo tà giáo của mình. Cả hai đều sẽ bị diệt vì thiếu sự hiểu biết, vì bác bỏ lẽ thật của lời Chúa. Như kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng ngã xuống hố. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu thứ 14. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học tuần này. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục với thư Phi-e-rơ nhất đoạn 4.